This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Quý vị trên đường lai đặc biệt của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng à.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính.
Dạ, hôm nay bạn có khỏe không? Hôm nay đẹp lắm nha, dạ. Bầu trời đẹp lắm á.
Dạ. Dạ, vâng, Tiến Dũng rất là khỏe, cảm ơn anh rất là nhiều.
Dạ, nhìn cái bầu trời thấy nó trong xanh rồi ánh nắng mặt trời nó lên. Mặc dù chúng ta nhìn thấy mấy cái cây thì cây xanh cũng còn, mà cây đỏ, cây vàng thì cũng bắt đầu rụng lá rồi. Không biết tình hình kinh tế thị trường ngày hôm nay có khả quan, có gì tiến triển đẹp đẽ không thưa bạn?
Vâng, thị trường phải nói là ngày hôm nay nó có những con số xuống nhưng mà không đáng kể. Nó cũng rất là, theo nhìn chung đó, thì rất là đẹp. Khi mà Tiến Dũng thấy cái giá dầu thô mà tiếp tục xuống đó là con số tuyệt vời nhất đối với Tiến Dũng. Còn ở ngoài ra Dow Jones, Nasdaq xuống bao nhiêu cũng không sao. Nhưng mà đừng xuống nhiều quá để ảnh hưởng đến nền kinh tế của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay đó, khi mở cửa ra thì Dow Jones đã rớt xuống 9 điểm. Con số hiện tại là 17.805 điểm. Trong khi đó Nasdaq lại ngược lại là lên 13 điểm. Con số hiện tại là 4.771 điểm. S&P 500 lên 1 điểm. Con số hiện tại 2.068 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.24%. Vàng thì tăng 90 xu, hiện tại một ao vàng là 1.197 đồng 90 xu. Dầu thô thì giảm 55 xu, hiện tại một thùng dầu thô chỉ có 73 đồng 54 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.98%, tuần rồi cao nhất là 3.95%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.07%, tuần rồi cao nhất là 3.13%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 24 xu. Ở Việt Nam thì mỗi miếng kim mua vào là 21.400 đồng và bán ra là 21.500 đồng. Vàng thì mua vào là 35.330.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.370.000 đồng cho một lượng. Và khi mà Tiến Dũng mở cái CNN lên đó, thì nó mới pop up lên khi mà Tiến Dũng đọc cái bản tin về market đó, thì pop up một cái chiếc bài mà phải nói rằng Hoa Kỳ đang nhiều cái company đang đổ tiền vô để mà thiết kế một cái chiếc máy bay nó gọi là supersonic. Phải nói rằng nó thể giảm một cái thời gian mà chúng ta đi lại trên toàn thế giới là phân nửa thời gian. Tức là thí dụ như quý vị đi từ New York đến Los Angeles, tức là hay đến California, thì trước đây theo thông thường là chúng ta đi ít nhất phải là 6 tiếng mới đến từ New York mà qua bên Cali. Nhưng bây giờ theo ước tính mà chiếc bay này mà ra đời đó, thì cái thời gian chỉ còn 2 tiếng rưỡi mà thôi. Phải nói là chiếc máy bay này nó cái dạng nó giống như chiếc Concorde hồi xưa mà chúng ta biết rằng của Pháp, sau khi mà bị vài cái tai nạn xảy ra đó thì hầu như chiếc máy bay này đã bị loại khỏi thị trường. Nhưng mà Hoa Kỳ bây giờ đang bắt đầu đầu tư vào để làm chiếc bay mà chúng nói chiếc bay này đẹp vô cùng, cái mũi nó nhọn y như Concorde mà thay vì nó cụp xuống thì nó lại lài ra đằng trước. Và phải nói chiếc máy bay này là xé gió, nó chạy tốc độ kinh hoàng mà chúng ta có thể đi đến từ Los Angeles đi về New York hay ngược lại chỉ có mất 2 tiếng rưỡi đồng hồ thôi thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì Dũng xin gửi vị nói về công ăn việc làm. Đúng ra là ngày mai đó thì Bộ Lao động sẽ đưa cái bản tin này ra, nhưng mà chúng ta biết ngày mai là ngày lễ Thanksgiving thì những người làm ở Bộ Lao động họ phải ăn gà tây nên họ phải đưa bản tin ngày hôm nay. Thì theo như bản tin đưa ra sáng ngày hôm nay thì cái số thất nghiệp lại tăng lên 21.000 cho cái tuần lễ ngày 22 tháng 11 và hiện tại bây giờ theo con số chính xác là 313.000 người. Nhưng mà quý vị không có quan tâm lắm vì con số này nó vẫn còn trong cái giới hạn cho phép của Bộ Lao động, tức là khoảng 325.000 là con số bắt đầu là trung bình, nhưng mà trên nữa thì lại bắt đầu họ đang quan tâm. Nhưng mà con số 313.000 đó là vẫn còn ok. Nhưng mà theo như họ đưa ra là từ tháng 9 cho đến nay đó, đây là con số đầu tiên nó vượt quá 300.000. Tức là từ tháng 9 thì con số sau tháng 9, tháng 9, tháng 10, tháng 11 thì những con số này thường thường là dưới 300.000, nhưng mà đây lần đầu tiên nó vượt lên đến 313.000. Nhưng mà hy vọng rằng con số này là phải con số mà đáng lo ngại. Và một bản tin nữa thì đa số quý vị thường có cái quan niệm là đi shopping cho cái Black Friday. Nhưng mà theo như con số họ đưa ra là như ở Walmart, Target, Macy, Kohl, Kmart, Toys R Us, v.v. hầu như họ đã mở trước cái ngày Thanksgiving, đã bán những cái giá cả nó gọi là pre-Black Friday. Cái chữ free này nó hơi lạ lạ. thay vì chúng ta phải chờ đợi đến cái ngày Black Friday chúng ta để mua những món hàng mà rẻ tiền, nhưng mà thật sự ra thì Walmart, Target, Macy, Kohl's, Kmart vân vân họ đã mở trước rồi, họ đã sale trước những cái mặt hàng đó rồi, khi chúng ta mua rồi đó thì đến cái ngày mà gọi là Black Thursday hay là Black Friday đó thì không còn nhiều mặt hàng nữa. Nhưng mà theo con số họ đưa ra, có thể năm nay cái con số sale nó sẽ tăng lên đáng kể vì họ đã mua trước đây một tuần, cho đến ngày Black Friday thì cũng sẽ có nhiều người đi mua nhưng mà sẽ không có nhiều lợi nhuận nhiều như họ, xin lỗi, không có tăng tốc như là hồi năm ngoái, tức là họ sẽ đi nhưng mà họ sẽ đi giống như đi một cách hiếu kỳ. Có nhiều người họ lên án tại sao mà lại mở ngay cái ngày Thanksgiving và là cái ngày thứ năm, chẳng hạn như Walmart, Target, Macy, Kohl's, Kmart vân vân. Thì theo ý kiến cá nhân riêng của tiêu dùng thôi, thật sự ra thì nếu mà không có người đi thì làm sao mà họ mở cửa, nếu mà có người đi thì chắc chắn họ sẽ mở cửa. Nếu vì chúng ta đều đồng thanh đồng lòng không đi shopping ngay cái ngày Thursday tức là ngày Thanksgiving thì làm gì có chuyện mà những cái cửa hàng này mở cửa. Nhưng mà nói đi nói lại, thật sự ra thì Hoa Kỳ ngay cái ngày Thanksgiving mà mọi người đoàn tụ đó thì có rất là đông người ở ngoài kia cô đơn, chẳng hạn như người lớn tuổi hay là một cặp vợ chồng không con không cái, thì sau khi ăn con gà tây rồi đó thì họ chẳng biết làm gì, thì chỉ có đi dắt tay nhau vào Walmart hay Target mà đi shopping mà thôi. Thì đó cũng là cái điều mà Dũng nghĩ rằng họ một vài nơi mở cửa cũng là cần thiết. Và một bản tin nữa thì cho biết rằng cái sự mua sắm của người dân Hoa Kỳ không phải riêng về tháng 11 là ngày Thanksgiving đâu, nhưng mà đã tăng tốc vào đầu tháng 10. Trong khi đó tháng 9 thì đã giảm 2% mà ngược lại tháng 10 nó lên hơn 2%. Và hiện tại bây giờ con số người mua sắm từ tháng 10 cho đến nay liên tục gia tăng. Và chúng ta biết rằng cái số người mà mua sắm ở Hoa Kỳ là consumer, là họ hầu như là rất là quan trọng với nền kinh tế của quốc gia đó. Riêng về Hoa Kỳ không hay là quốc gia khác, là con số 2/3 cái nền kinh tế là lệ thuộc vào cái sự tiêu xài của người dân. Và đây là con số mà hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đang cần thiết. Vì lý do đó mình thấy rằng thị trường chứng khoán liên tục tăng một cách vũ bão, kính thưa quý vị. Một bản tin nữa thì Dũng xin gửi quý vị để cho quý vị an tâm. Trước đây thì có nhiều cái lời bình luận rằng dầu thô chỉ tạm giảm giá một thời gian, nhưng mà sau đó thì sẽ tăng lên. Họ nghĩ rằng cái số lượng người, gọi là demand and supply, supply thì nó dư nhiều quá mà cái demand này không nhiều. Như người dân không có đi lại nhiều khi mà cái giá dầu thô gia tăng thành một thói quen, mà cuối cùng bây giờ dầu thô lại nhiều hơn là cái số người xài làm cho cái giá dầu thô tạm giảm. Nhưng thực tế không phải như vậy. Theo những cuộc họp ngày hôm thứ Năm thì quý vị nên nhớ OPEC là chữ Organization Petroleum Exporting Countries, là những cái công ty, những cái quốc gia này đó, là họ chuyên cung cấp những cái dầu thô trên toàn thế giới. Thì họ hầu như trong cuộc họp đó có nhiều ý kiến bất đồng với nhau, đặc biệt những cái khối nào mà không nằm ở trong cái OPEC thì họ muốn rằng cái OPEC phải cắt giảm cái lượng dầu thô trên toàn thế giới để mà cung cấp cho toàn thế giới đó, cắt giảm đi để cho cái giá dầu thô nó tăng lên. Chẳng hạn như là OPEC và United Arab, quý vị đi Arab thì quý vị biết là cái đi máy bay thì cái Emirates đó, mà chúng ta đến Arab Saudi đó là cái thành phố phải nói là cái quốc gia đó, nó dùng cái từ cực kỳ trong hai dấu ngoặc, nó giàu vô cùng. Thì hai cái hội này OPEC và UAE đó, họ nói rằng không có cần thiết phải cắt giảm cái giá dầu ngay lúc này. Và riêng về Ả Rập Saudi và cái ông mà trùm về chuyên môn dầu mỏ, ông là bộ trưởng ở đây đó, Ali Al-Nami, thì ông nói rằng ông, cái quốc gia của ông cố gắng để mà cung cấp cái giá dầu ra để quân bình được cái giá trên toàn thế giới. Và hiện tại vì cái điều này thì ông nghĩ rằng nó không cần thiết phải cắt giảm cái số lượng dầu cung cấp trên toàn thế giới. Vì hiện tại bây giờ cái giá dầu nó có giảm đi đó như nào, nhưng mà không đến nổi. Thì cho biết rằng riêng về cái cắt giảm dầu thôi đã save được cho cả thế giới hàng ngàn tỷ Mỹ Kim. Quý vị không thể tưởng tượng cái số tiền này nó lớn vô cùng. Riêng về OPEC không thôi đó, họ không có cắt giảm dầu đó, là họ đã phải lỗ một ngày trên 1 tỷ Mỹ Kim mà họ chấp nhận làm điều đó. Trong khi đó, nhiều quốc gia khác, những quốc gia như là ở Liên Xô hay là Mexico hay là Venezuela vân vân, những cái quốc gia này hầu như cái GDP của họ đã dựa vào cái số tiền bán dầu, mà khi giá dầu giảm như vậy đó thì họ phải nói là feel rất là thê thảm. Theo như cái con số mà các nhà bình luận họ đưa ra đó thì cái giá dầu này có thể giảm xuống còn 2.94 xu qua năm 2015, là cái số này, số average, trung bình ngay cả California luôn, Nhưng mà nói về ở Texas thì có thể xuống khoảng 2 đồng 25 xu. Nếu mà thật sự OPEC hay 12 cái quốc gia của OPEC đó không có cách giảm dầu cung cấp trên toàn thế giới thì nói cái giá dầu nó sẽ liên tục giảm, mà ngay cả Liên Xô nữa. Russia còn họ nói rằng dầu có thể giảm xuống 60 đồng cho một barrel, thì điều đó cũng là điều mà họ không quan tâm lắm đến thưa vị. Và một bản tin nữa thì một bản tin có liên quan đến cái sự chênh lệch rất là lớn giữa người da màu và người da trắng. Và nói đây là người da đen đó thưa vị. Theo một cái thống kê mà Well Gap họ đưa ra một thống kê suốt 25 năm vừa rồi cho đến nay, từ 25 qua họ đã theo dõi. Và cái con bản tin này đưa ra ngay cái lúc mà thiệt ở bên một cái sự bạo loạn ngày thứ hai ở bên Missouri, phải nói là rất là về cái người da màu mà Brown đã bị bắn chết, và khi mà cái người cảnh sát đó đã được tuyên án là trắng án đó, thì bây giờ phải nói rằng cái con số này đã đưa ra ngay thời điểm này. Phải nói riêng về cái người cái số income mà middle income, tức là người có cái thu nhập trung bình, thì người da trắng trung bình là họ có cái thu nhập là khoảng 91.405 đồng, trong khi đó cái người mà gọi là nằm middle class đó, thì của người da màu chỉ có 6.446 đồng, một con số chênh lệch không thể tưởng tượng được. Và theo con số mà làm chủ một căn nhà đó, thì người da trắng đến 73%, tức là 100 người là có 73 người làm chủ được căn nhà, tức là mua được căn nhà để ở, trong khi đó người da màu 100 người chỉ có 43 người, tức là 43% mà thôi. Phải nói con số nó chênh lệch cũng phải là gần như gấp đôi. Và theo một con số đưa ra nữa là income tức là đi làm middle income, thì người da màu là 35.416 đồng, trong khi đó người da trắng là 59.754 đồng. Và cái lượng thất nghiệp, phải nói thất nghiệp thì Hoa Kỳ người da trắng đó thì dưới cái mức của hiện tại về nationwide, tức là khoảng 5.9, trong khi đó người da trắng đó cái thất nghiệp chỉ có 5.3%, tức là 100 người thì có khoảng 5 người bị thất nghiệp. Trong khi đó người da màu 100 người là đến 11 người, tức là 11.4%. Và cái số người mà nghèo khổ, cái thê thảm sống mà cực khổ đó, thì người da màu, thì người da trắng là 9.7%, tức là tương đương khoảng 10 người, tức là 100 người có 10 người, trong khi đó người da màu là 27.2, tức là 100 người là có 27 người đang sống trong cái sự nghèo khổ, cái thưa quý vị. Và một bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, mặc dù chúng ta thấy rằng cái giá xăng dầu giảm, giá lương thực giảm, everything nó cũng đã giảm một phần nào đó, nhưng mà ngược lại cái vé máy bay nó lại lên. Theo như cái fuel về jet fuel, tức là xăng máy bay đó, nó giảm đến 18% từ tháng 8 cho đến nay, nhưng mà ngược lại cái vé máy bay nó lên 3%. Theo như con số đưa ra, lý do không biết tại sao mà con số này nó tăng 31% vé bay từ năm 2009 cho đến nay, tức là từ năm qua cho đến nay thì vé bay liên tục gia tăng đến 31%. Chúng ta mua 100 đồng bây giờ chúng ta phải trả 131 đồng cho một cái vé máy bay. Và phải nói rằng theo như con số đưa ra đó, thì cái giá nó cao như vậy nhưng mà chưa bao giờ cái người đi máy bay họ sợ, họ hoảng sợ. Trong khi đó một cái con số gọi là thăm dò đưa ra đó, 85% cái ghế ngồi vẫn luôn luôn đầy chiếc máy bay, tức là chiếc máy bay nó chỉ trống 15% thôi, còn 85% còn lại là đầy. Mà cho thấy rằng thiếu con số 85% như vậy đó là máy bay luôn luôn có được lợi nhuận cao. Mà theo như cái lời của ông Tom Parsons, là ông CEO của Best Fair đó, thì ông nói rằng trường hợp như vậy đó thì không có một lý do nào mà chúng tôi phải giảm cái giá máy bay hết, vì máy bay luôn luôn đầy khách. Cái điều này thì Dũng thấy hơi buồn cười, khi mà trước đây thì American Airlines chúng thấy rằng họ không giảm giá, họ giữ giá, người ta không đi, khi đó thì họ lại bị khai bankruptcy chapter 11. Thì bây giờ tại sao không giảm cho người ta đi 100% đầy chuyến bay, mà họ đợi đến họ tiếp tục lên giá, hoặc là họ ngưng không lên giá đi nhưng mà họ lại lên giá. Và cái điều này trong tương lai nếu một ngày nào đó họ bị bankrupt thì họ lại yêu cầu chính phủ giúp đỡ cho họ. Đây là cái điều đó, là sự tham lam của hãng máy bay luôn luôn không đáy, cái thưa vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta, quý vị cũng đã thấy rằng là tình hình kinh tế rất là khó quan trong những cái ngày sắp tới đây, hay hoặc là những cái ngày lễ này. Nếu mà quý vị mà có đi, đối với những cái quý vị nào mà có trong cái mùa mà Thursday, Friday, của cái Friday, Black Friday, thì bạn có những cái lời khuyên nào với mọi người không?
Vâng, Tiến Dũng thì không dám khuyên gì, nhưng mà Dũng nghĩ rằng quý vị trong cái mùa lễ Thanksgiving đó, thì ngay chúng ta đã ăn chơi thoải mái rồi, còn có cơ hội đi shopping cho nó giảm cân nữa phải không? Nhưng mà quý vị nhớ là đừng có tiêu xài nhiều quá. Trước đây Dũng có thường nói rằng nếu quý vị mà mua mà cảm thấy sale nhiều quá đó, hay là chẳng hạn như chúng ta có 5 cái TV rồi mà ra đường thấy cái TV 1.000 nó bán còn 200 đồng cũng mua về, nhưng mà để trong cái gara chúng ta năm nay tháng nọ mà không có xài đến thì đó là cái sự phí 200 đồng chứ không phải chúng ta save được 800 đồng thưa quý vị.
Đúng vậy, đúng vậy, chính xác luôn thưa bạn. Chắc có lẽ là không phải chỉ cái TV mà Tiến Dũng, thí dụ mà có rất là nhiều những cái món mà chúng ta mua về xong xuôi để nằm đó xong xuôi cái bắt đầu tới hồi dọn nhà thì chúng ta thấy quá trời những cái đồ mà chúng ta đã mua rồi nhưng mà lại không xài, cho nên cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi mà chúng ta mua một cái món nào, hay hoặc là trước khi đi đến tiệm thì quý vị cần phải biết là mình vào mình mua cái gì. Còn nếu mà đi exercise thì quý vị nên ở ngoài chỗ nào đó hoặc là để thư thả thì chúng ta đi thì chắc là nó an toàn hơn. Rất mong rằng quý vị sẽ rất là cẩn thận trong vấn đề đi đứng trong cái ngày lễ tạ ơn cũng như là ngày Black Friday, khi mà đi mua sắm từ ở trong shopping đến ngoài shopping. Cầu mong quý vị sẽ rất là cẩn thận và chúc quý vị cho thật là an toàn trong cái mùa lễ, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Và ngày mai thì quý vị biết rằng chúng ta không có cái chương trình kinh tế, vì ngày mai là cái ngày chúng ta phải ngồi xuống gọi là gia đình họp mặt. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày thứ sáu, và không, chúc quý vị có một ngày lễ Thanksgiving bình an, vui vẻ, hạnh phúc, và luôn luôn lúc nào cũng có đi shopping, cũng có đi mua đồ rẻ nhưng mà đồ cần chứ không phải là đồ chúng ta thích, thưa vị.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, chúc Tiến Dũng enjoy con gà tay ngon lành nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ vâng, anh cũng vậy.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Chúng tôi hẹn gặp quý vị trong những ngày sắp tới.